Thần tọa, chương 161, tiên đạo cạnh tranh, góc truyện audio.com, Lâm sư huynh, ở đây, mau lên, tiểu nha đầu nhắm qua phía Lâm Hy, lập tức hưng phấn ngoắc. Ân, thần tiêu tông, đám người đối diện, đệ tử đâu xuất cung và thái A tông lại rõ ràng, biết rõ Lâm Hy là đệ tử thần tiêu tông thì sắc mặt không giống. Thần tiêu tông không giống với Bắc Đầu cung, người trước thực lực và lực ảnh hưởng vượt xa nhau, cho dù là đâu xuất cung cũng không dám nói là lấn át thần tiêu tông. Lực ảnh hưởng của Bắc Đầu cung, Đâu Xuất cung cùng Thái A tông còn chịu được. Nhưng nếu Bắc Đầu cung cùng Thần Tiêu tông liên hợp lại thì thắng bại khó nói. Không cần để ý, chỉ là tiểu đệ tử ký danh còn không có đại biểu cho Thần Tiêu tông. Phái người đi qua, bảo hắn rời đi. Đâu Xuất cung đứng đầu là Chu Khắc Lễ không nhanh không chậm nói. Ánh mắt của hắn không thèm nhìn qua phía Lâm Hy. Cái gì, đệ tử ký danh, chuyện được lấy tại Chuân Phao. VN mọi người nghe hắn nói thì mới chú ý tới, trên người Lâm Hy quả nhiên là quần áo và trang sức đệ tử ký danh của thần tiêu tông. Lâm sư huynh, ngươi rốt cục đến rồi. Bắc Đầu cung có tiểu nha đầu nhảy tới ôm cánh tay của Lâm Hy phi thường thân mật. Tính cách của nàng sáng sủa hoạt bát cũng tự thuật chuyện trải qua một lần. Thì ra bọn người Giản Diêu Bạch vốn chuẩn bị đi Hắc Long Khâu Lăng tìm Lâm Hy. Sáu người chọn một đầu hắc long thú yếu nhất muốn mài chết nó, nhưng mà hắc long thú luyện khí nhất trọng đỉnh phong sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Bọn họ phân thành hai bộ phận, một bộ phận là chờ Lâm Hy tới long thú khâu lăng, sau đó cùng đi vào hắc long mộ địa hoàn thành nhiệm vụ tông môn. Không ngờ trong quá trình làm nhiệm vụ, rõ ràng phát hiện khí tiên cảnh hắc long đẻ trứng. Nếu là đụng phải hắc long bình thường chỉ có con đường chết. Nhưng mà lúc này vì thủ hộ trứng rồng buông tha bọn họ. Tuy mấy đệ tử Bắc Đầu cung thực lực không cao, nhưng kiến thức vẫn còn. Biết rõ khí tiên cảnh Hắc Long sau khi đánh chết có thể luyện thành đan dược tăng tuổi thọ. Loại đồ vật này trong tông phái cũng là đồ hiếm, huống chi còn có trứng rồng giàu sinh mệnh lực cũng có thể gia tăng tuổi thọ. Mấy người không hề nghĩ ngợi phân mấy người thủ ở đây. Nhóm người khác thông chi tông môn, đan dược gia tăng tuổi thọ mấy tông môn không ngại nhiều. Tông phái tiên đạo với thứ này đều có chính sách cổ vũ phát hiện ra, nhưng sợ không giết được chỉ có thông chi tông phái cũng đạt được nhiều công huân. Bọn người Giản Diêu Bạch tự nhiên không bỏ qua cơ hội này. Rất nhanh Bắc Đầu cung phái cao thủ tới. Cũng lúc này bọn người Giản Diêu Bạch cũng đi tới Hắc Long mộ địa gặp được Thái A Tông cùng Đâu Xuất cung song phương phát sinh giằng co. Lâm sư huynh, người tới bình luận phân xử, đầu khí tiên cảnh Hắc Long là chúng ta phát hiện. Đâu Xuất cung cùng Thái A Tông ỷ thế hiếp người, không nói hai lời muốn cướp đoạt. Trên đời này làm gì có chuyện như vậy? Tiểu nha đầu tức giận bất bình. À hát, Lâm Hy như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu lên, nhìn qua Thái A Tông cùng Đâu Xuất cung. Nói bậy nói bạ, trong hàng đệ tử Đâu Xuất cung đột nhiên có người bước ra, không chút khách khí nghiêm nghị quát tháo. Tiểu nha đầu ăn nói bừa bãi. Đầu khí tiên cảnh Hắc Long này là Đâu Xuất cung chúng ta dùng thiên cơ thuật phát hiện. Làm sao lại thành các ngươi phát hiện? Nói không biết nhục coi chừng ta xé nát miệng của ngươi. Nói bậy, tiên cơ thuật chẳng lẽ tính toán cái gì thì chính là của các ngươi sao? Nếu đơn giản như vậy thì bảo tàng trên đời này toàn bộ đều. Góc truyện audio.com, quy cho Đâu Xuất cung các ngươi rồi. Tiên đạo giới sớm có quy định ai phát hiện ra trước thì người đó có quyền thu hoạch. Đồng thời phát hiện thì bằng vào bổn sự, dựa vào cái gì đầu Hắc Long này là của các ngươi. Đâu Xuất cung có biết xấu hổ hay không? Tiểu nha đầu phản kích tương đối sắc bén, vả miệng, đứng đầu Đâu Xuất cung là Chu Khắc Lễ trong mắt hàn quang lóe lên, mọi người còn không thấy rõ ràng, tiểu nha đầu trên mặt chúng một tát, đôi má cao cao sưng lên, lộ ra trường ấn rõ ràng. Thật nhanh, trong nội tâm Lâm Hy dùng mình, người khác không thấy rõ ràng, hắn lại thấy rõ ràng. Thời điểm tiểu nha đầu nói xong thì đoàn chân khí trường ấn trùng trùng điệp điệp tát vào mặt tiểu nha đầu. Bởi vì chân khí quá nhỏ cho nên không ai phát hiện. Đối phương có thể đem chân khí khống chế tỉ mỉ như vậy thì tu vi chân khí đã xuất thần nhập hóa. Một trường này quá đột ngột, tiểu nha đầu phát mộng trong mắt ngấn lệ. Đệ tử Đâu Xuất cung quá hung hăng càn quấy. Lâm Hy đúng là muốn xuất đầu cho tiểu nha đầu. Nhưng đại sư huynh Giản Diêu Bạch bên cạnh tiểu nha đầu đã ở đây, chính là đệ tử tinh anh luyện khí tam trọng của Bắc Đầu cung. Bất kể nói thế nào đều không tới phiên người ngoài như Lâm Hy xuất đầu. Cho nên Lâm Hy suy nghĩ vẫn nhịn xuống. Tiểu sư muội, Giản Diêu Bạch và vài đệ tử Bắc Đầu cung nhìn thấy tiểu nha đầu bị đánh, một đám biến sắc oán hận nhìn qua người Đâu Xuất cung. Vài tên cường giả luyện khí tam trọng của Bắc Đầu cung sắc mặt biến thành khó coi. Tiểu nha đầu là đệ tử Bắc Đầu cung, muốn giáo huấn cũng là những kẻ làm sư huynh như bọn họ giáo huấn, không tới phiên Đâu Xuất cung giáo huấn. đối phương ở trước mặt mọi người làm vậy, đánh đệ tử bổn môn chắc khác gì vẻ mặt bọn họ. Chu Khắc Lễ, ngươi quá làm càn, Ngọc Linh là đệ tử bổn môn, còn chưa tới phiên đâu xuất cung các ngươi giáo huấn. Một gã cường giả bắt đầu cung mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói. Ngọc Linh chính là tên của tiểu nha đầu. Hừ, chỉ là con nhóc mà to gan lớn mật dám làm nhục đâu xuất cung chúng ta. Cho nàng một tát đã là tiện nghi rồi. Nàng đáng bị đánh, các ngươi cũng không thoát khỏi liên quan. Lần này trở về ta nhất định sẽ bẩm báo trưởng lão bổn môn, sẽ định tội danh nghiêm trị bắt đầu cung các ngươi, cứ chờ đi. Chu Khắc Lễ chẳng những không có xin lỗi ý tứ, phản đầu mâu một ngón tay, chỉ hướng bắt đầu cung vài tên sư huynh. Hai ba tên cao thủ luyện khí tam trọng của bắt đầu cung sắc mặt biến đổi, khí thế giảm đi không ít. Trưởng lão đâu xuất cung nổi danh bao che khuyết điểm. Nếu như Chu Khắc Lễ nói thì chắc là có chuyện, phương trưởng lão đúng là hưng sư vấn tội với bổn môn, đến lúc đó có hại chịu thiệt chính là bọn họ. Đâu xuất cung là tiên giới đại phái, địa vị còn cao hơn Thái A Tông, cũng vượt qua bắt đầu cung không ít. Thế lực lớn này bắt đầu cung căn bản không thể trêu vào. Ba người lên tiếng chất vấn cũng chỉ tức giận mà thôi. Nhưng chính thức chứng thực chỉ sợ ăn hại là mình. Chu Khắc Lễ, chuyện này là đệ tử chúng ta xung đột, không cần phải nhấc lên trưởng lão môn phái A. Một tên cao thủ bắt đầu cung sắc mặt hơi có chút tức giận, hiển nhiên đối phương ỷ thế hiếp người rất tức giận. Hừ, ta cũng lười nói với các ngươi. Các ngươi đã không chịu rời khỏi đây, nhượng xuất đầu khí tiên cảnh Hắc Long. Ta sẽ truyền tin cho trưởng lão, làm cho hắn tới nói chuyện với trưởng lão bắt đầu cung các ngươi, xem trưởng lão các ngươi. Góc truyện audio.com, nói thế nào, thần sắc Chu Khắc Lễ lạnh lùng, trên người hiện ra khí thế có 102. Âm thanh vang lên, một đạo thanh khí phóng lên trời, đi qua thời không chi môn của đâu xuất cung. Ba gã cao thủ bắt đầu cung nhìn đến đây, cũng không nói chuyện. Tốt, chúng ta cũng truyền tin cho trưởng lão. Nhìn xem trưởng lão nói thế nào, khí tiên cảnh Hắc Long là người chúng ta phát hiện trước. Chuyện này chọc trời chúng ta cũng chiếm lý. Ta ngược lại muốn nhìn, đâu xuất cung cùng Thái A Tông các ngươi nói ra lý lẽ gì. Một gã đệ tử bắt đầu cung vô cùng tức giận đi ra tranh phong, cũng phát ra một đạo khí tức đưa vào thời không chi môn của bắt đầu cung. Giá trị của đầu Hắc Long rõ ràng lớn như vậy, liên lụy đến trưởng lão hai phái. Lâm Hy ánh mắt lạnh nhạt, trong nội tâm thầm giật mình. Đây cũng là do hắn tiếp xúc thế giới tiên đạo quá ngắn, đối với thế giới tiên đạo có nhiều thứ không hiểu, không biết giá trị đan dược tăng thọ nguyên là quý thế nào mới cảm khái. Hai phe địa vị cũng không nhỏ. Tiểu nha đầu tuy đã bị Lâm Hy kéo qua, muốn hắn bình luận, nhưng phân lượng của Lâm Hy còn không đủ. Hơn nữa bắt đầu cung có đám sư huynh của tiểu nha đầu. Như thế nào tới phiên Lâm Hy xuất đầu thay tiểu nha đầu hả giận. Nhưng mà trận tranh chấp này Lâm Hy cũng âm thầm kinh hãi. Cao thủ đâu xuất cung đánh tiểu nha đầu, tuy người bắt đầu cung cũng quát chói tai vài câu. Nhưng nhìn ra được là giận mà không dám nói gì, đối với đâu xuất cung cực kỳ kiêng kỵ. Đặc biệt là đối phương mở miệng là liên lụy tới trưởng lão của môn phái, muốn gia nhập đối phương. Cái này cũng làm cho Lâm Hy âm thầm khiếp sợ, hắn mặc dù biết đâu xuất cung thế đại nhưng không nghĩ tới lớn thế này. Lâm Hy cũng nghĩ ngợi, đột nhiên lúc này cảm giác khí tức lăng lệ ác liệt ập tới. Trong nội tâm chấn động, ngẩng đầu lên lập tức nhìn thấy tên đâu xuất cung tên Chu Khắc Lễ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn qua hắn. Ngươi là Lâm Hy, đệ tử Thần Tiêu Tông. Ánh mắt Chu Khắc Lễ sắc bén, giống như xuyên thủng nhân tâm. Đúng vậy, Lâm Hy không thích ánh mắt Chu Khắc Lễ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Hừ, sư huynh Thần Tiêu Tông của ngươi không có dạy qua, nhìn thấy sư huynh phái khác phải hành lễ sao? Người là đệ tử ký danh nho nhỏ, cũng muốn học người khác tranh vào vũng nước đục này, thật sự là không biết sống chết. Ta cho ngươi cơ hội, trong ba hô hấp tranh thủ thời gian rời khỏi đây. Nếu không đừng trách ta không cho Thần Tiêu Tông mặt mũi. Nghiêm mặt và khí thế bức người, cho người ta cảm giác áp bách cường đại. Lâm Hy thản nhiên cười, hắn cũng không phải người của Bắc Đầu Cung. Thần Tiêu Tông cũng không sợ đâu xuất cung cùng Thái A Tông. Hắn cũng không phải đệ tử bắt đầu cung sợ hãi cao thủ luyện khí tam trọng, cũng không quan tâm áp lực của đối phương. Vị sư huynh này, tại hạ là đệ tử Thần Tiêu Tông, tuân theo chính là môn quy của Thần Tiêu Tông. Đầu xuất cung tuy môn quy xâm nghiêm, chỉ sợ cũng không quản được Thần Tiêu Tông chúng ta a. Không gian Hắc Long này là địa phương làm nhiệm vụ của Thần Tiêu Tông, cũng không có quy định nơi nào không thể đi. Ta cũng chưa từng nghe nói trong môn có quy củ nào gặp người của đâu xuất cung phải nhượng bộ lui binh. Cách chương.